This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Thùy Linh kính mời quý thính giả đến với chương trình Dược Thảo và Đời Sống. Và vị khách mời quen thuộc của chương trình là bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Và dạ thưa quý thính giả, trong chương trình này, quý vị có bất kỳ những cái thắc mắc nào liên quan tới sức khỏe của mình thì có thể gọi vô số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110 để có sự tư vấn trực tiếp từ bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Và đầu dây bên kia, Thùy Linh xin chào bác sĩ Nguyễn Quang Hiền.
Dạ vâng, tôi xin chào Thùy Linh, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý thính giả của đài.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, hôm nay bác sĩ có khỏe không, thưa bác sĩ?
Cảm ơn Thùy Linh, sức khỏe cũng tương đối tốt, thưa Thùy Linh.
Dạ vâng, thì không biết là đợt tuần trước thì bác sĩ đã chia sẻ về vấn đề thận. Thì không biết là trong chương trình này bác sĩ có thể nói qua, nói sâu hơn về cái vấn đề thận không thưa bác sĩ?
Cảm ơn Thùy Linh. Thật sự ra khi mà nói đến thận thì có lẽ là một trong đề tài mà chúng tôi cũng rất là thích nói về vấn đề này. Nó bao la và nó có nhiều cái hữu dụng cho, nói chung là cho mọi người, nhất là những cái triệu chứng của nó. Mỗi một cái triệu chứng mà về thận á, mình dùng cái từ là thận suy đó, thì nhiều triệu chứng qua đi, và chính những cái triệu chứng này nó báo cho cái người bệnh nhân, nó báo cho chúng ta biết rằng là mình đang ở cái mức độ nào. Và mỗi một người mà thận bị suy yếu đi có thể có những triệu chứng khác nhau, và có thể có những triệu chứng khác giống nhau, có những triệu chứng khác nhau, có những triệu chứng giống nhau. Bên cạnh đó nữa thì một trong những cái mà có nhiều người chúng ta cũng hay thắc mắc đó là khi mà thận suy yếu như vậy thì làm cách nào để mà chúng ta bồi bổ, chúng ta ngăn chặn, chúng ta tonify, giúp cho cái tiến trình thận nó đừng có càng ngày càng yếu. Quý vị cũng nghe những cái chương trình chúng tôi nói chuyện đó, khi mà thận càng ngày càng yếu mà nó yếu đến cái mức mà mình dùng cái từ là không có thể gọi là yếu được nữa, có nghĩa là nó không làm việc được nữa. Nó yếu mà nó vẫn còn làm việc thì chúng ta vẫn ok. Nhưng mà nó yếu mà nó không làm việc được thì chúng ta thấy rằng là bao nhiêu là những cái chức năng, chúng ta gọi là cái function của thận, nó đứng lại ở chỗ đó. Mà cái đầu tiên chúng ta có thể đề cập đến là vấn đề lọc thải những chất dơ, những độc tố, những hóa dược còn nằm lại trong máu ra ngoài thì nó không làm được. Chính vì vậy mà bây giờ có nhiều người chúng ta phải đi lọc. Có nhiều người nói là đi lọc thận, nhưng mà không phải như vậy. Lọc máu, thận nó lọc máu cho chúng ta, bây giờ thận nó không làm được nữa. Thì y khoa bây giờ tân tiến cho nên họ mới rút máu của chúng ta ra. Họ cho đi, nó gọi là dialysis, tức là lọc máu. Bởi vì thận không làm được thì bây giờ mình phải làm nhân tạo từ ở ngoài. Chứ còn nếu như cách đây vào khoảng chừng độ 40-50 năm trước, thì chắc là những người thận bị yếu và đến cái mức không làm việc được nữa thì chúng ta chờ cho chết thôi, bởi vì không làm được. Và cái lý do mà không lọc máu để thải những cái độc tố đó ra chúng ta chết đó, là vì số lượng độc tố nó nằm lại trong máu càng ngày càng nhiều. Thì nó nằm trong máu, nó đi đâu? Nó đi hết cơ thể của chúng ta và nó đi lên não, lên óc của chúng mình. Khi mà những cái độc tố này nó đưa lên tới trên óc mà số lượng độc tố nó ít thì không sao, số lượng độc tố nhiều quá nó làm cho người bệnh nhân bắt đầu mệt mỏi, uể oải, không ăn uống được, choáng váng và lừ đừ, nửa mơ, nửa tỉnh, rồi từ từ đi vào tình trạng coma, không biết gì hết. Rồi từ từ giã từ cái cuộc đời này là vì độc tố nhiều quá. Thế thì trong những tuần vừa qua đó, chúng ta nói về thận. Khi mà nó yếu, nó có nhiều nhiều những cái triệu chứng. Nó gây ra từ vấn đề thận lọc máu, thải ra chất dơ theo đường tiểu chúng ta ra ngoài. Thì cái hệ thống bài tiết, hệ thống đường tiểu bắt đầu bị rối loạn. Quý vị có thể thấy rằng là những người chúng ta bị đi tiểu nhiều lần Hồi xưa mình đâu có bị đâu. Trung bình cứ độ 2-3 tiếng, có người tới 4 tiếng mới đi tiểu một lần. Nhưng mà bây giờ khi chức năng thận yếu, y khoa Đông Phương gọi là thận khí, thì nó không cầm giữ được nước tiểu lại. Cái gallbladder, cái bọng đái của chúng ta, mới lọc được khoảng chừng độ muỗng canh thôi là nó phải đi tiểu rồi, 2 muỗng canh là phải đi tiểu rồi. Nó tùy theo mỗi người, nó từ từ càng ngày nó càng yếu. Đang từ 2-3 tiếng đi một lần, bây giờ 1 tiếng rưỡi đi một lần, rồi 1 tiếng đi một lần, rồi đi xuống nửa tiếng lần. Có nhiều người uống ít nước vào là đi tiểu ngay, tiểu 4-5 lần liền làm sao cho hết nước ra thì mới thấy thoải mái, còn không không được. Đó là ban ngày, ban đêm thì sao? Ban đêm có nhiều người đi 4-5 lần, 5-6 lần. Chúng ta thấy nó nhiều đến như vậy làm sao ngủ. Cho nên từ cái phần mà có những người cũng đến cái tuổi đó cũng bệnh trạng như vậy, nhưng mà cái vấn đề đường tiểu họ lại không sao. Còn có những người bình thường đường tiểu lại gặp những cái trở ngại như vậy. Cho nên tùy theo cơ thể của mỗi người và tùy theo cái symptom, cái triệu chứng, chứ không phải là cứ hở ra mà bị thật yếu là phải như vậy. Nó cũng không hẳn như vậy. Thế thì ngoài cái mà chúng tôi đề cập đến là cái tình trạng mà đi tiểu nhiều như vậy rồi đó, nặng hơn nữa là bị ho lớn, cười lớn, bị vãi nước tiểu ra. Thì nặng hơn nữa đó là buồn tiểu phải đi ngay, còn không thì không cầm được, không nó vãi ra. Và có nhiều người nước tiểu tự động nó tuôn ra mình không biết. Tự động luôn. Nó giống như cái tình trạng mà bị tiểu dầm vậy. Là tiểu dầm cũng là một trong những cái hình thức. Tối nằm ngủ, nước tiểu tự nó ra. Thì đây là một trong những cái mà chúng tôi gọi là nó xảy ra trong cái tình trạng mà cái hệ thần kinh của chúng ta, nó, cái hệ thần kinh nó của bàng quang nó chưa hoàn chỉnh. Thì dễ bị, nhưng mà cái này mình chỉ dùng cho các cháu bé thôi chứ người lớn cũng bị thì sao. Cho nên chúng ta thấy rằng là khi mà mình nói về vấn đề thận yếu đó, nguyên vấn đề đường tiểu không, nó cũng đã gây rắc rối từ vấn đề tiểu nhiều lần trong ngày, nhiều lần trong đêm, đái dầm chẳng hạn như vậy. Tiểu không cầm được thì có nhiều người tự nó ban ngày đó, nước tiểu nó cứ tuôn ra thôi. Cho nên có nhiều người chúng ta phải mặc tả là như vậy. Thì đây là một trong những cái phân sinh đầu tiên mà chúng tôi dùng cái từ là thận suy. Nó bị như thế. Thì để chữa cái tình trạng này đương nhiên chúng ta phải chữa trước để bồi bổ sau. Quý vị có thể sử dụng thận suy chai thuốc số 16 mà chúng tôi đã nói vào những lần trước đây để chữa trị cái tình trạng đường tiểu của mình. Và nhớ rằng là chúng ta phải uống với nước ấm, đừng uống nước lạnh. Nước lạnh nó làm lợi tiểu, nó làm cho chúng ta mót tiểu. Quý vị uống ly nước lạnh vào quý vị sẽ thấy ngay. Cho nên mình đã bị tiểu nhiều rồi, đã bị tiểu nhiều lần rồi, bây giờ chúng ta còn uống nước lạnh vào nữa để cho nó càng làm cho chúng ta bị mót tiểu, tiểu nhiều nữa. Vì vậy cho nên chúng ta bớt cái tình trạng nó đi thì nó tốt hơn. Thế thì ngoài cái vấn đề đó ra đó, chúng ta cũng thấy rằng là cái tình trạng mà tiểu nhiều rồi tiểu dầm nó cũng giống nhau. Cho nên chúng ta sử dụng dược thảo thận suy. Ngoài cái thận suy ra, chúng ta sử dụng dược thảo này rồi, thì mình cần bồi bổ cái tình trạng, bồi bổ cái chức năng thận của mình. Thì lúc đó quý vị có thể sử dụng thêm dược thảo đại bổ thận. Và đây là một trong những cái triệu chứng thôi khi mà thận bị suy yếu. Thế thì ngoài cái vấn đề da thận suy yếu, nó còn gây ra nhiều vấn đề nữa. Trong cái tình trạng nam giới của chúng ta chẳng hạn, nó ảnh hưởng đến đời sống gia đình, nó ảnh hưởng đến cái cơ thể của nam giới, nữ giới cũng thế. Chúng tôi cũng đã đề cập đến vấn đề mà khi chức năng thận bị yếu, nhất là về nam giới của chúng ta, nó có thể ảnh hưởng đến nhiều vấn đề, trong đó có đời sống gia đình của mình. Nó đi từng bước một, từ cái vấn đề mà chúng tôi gọi là tảo tiết, do một số những bệnh lý gây ra cũng làm cho thận yếu đi. Tự nhiên chức năng thận vì lý do nào đó, thuốc men cũng làm cho thận yếu đi. Và cái bước đầu tiên mà chúng ta có thể đề cập đến là premature ejaculation. Rồi sau đó nó đến tình trạng dương sự suy yếu, sau đó là impotency, bất lực. Những lúc này là những lúc mà chúng ta có thể sử dụng đại bổ thận ngay, chứ không chần chừ. Khi mà mình nói đến đây đó, thì những người nào mà chúng ta biết rằng là chức năng thận của mình càng ngày nó càng yếu đó, quý vị nhớ là chức năng thận càng ngày càng yếu, thì chúng ta có thể hiểu được rằng là khi mà các bác sĩ báo cho mình biết thận của mình bị yếu, chúng ta đã phải chuẩn bị rồi. Chứ đừng có để là hôm nay các bác sĩ báo cho biết thận của ông bà yếu rồi, chúng ta cứ đợi 6 tháng nữa để xem như thế nào. Thì 6 tháng nữa các bác sĩ vẫn theo dõi cho quý vị. 6 tháng nữa các bác sĩ lại báo cho biết là thận nó vẫn yếu, nhưng mà mình chẳng biết nó yếu bao nhiêu, yếu ở mức độ nào. Cho nên khi mà nghe các bác sĩ nói thận của ông bà yếu rồi, trong đó nó có những cái dữ kiện, thì chúng ta có thể hỏi ngay bác sĩ của mình là nó yếu như vậy là yếu bao nhiêu phần trăm rồi, để cho mình biết. Ồ, hôm nay chức năng thận của mình là yếu vào khoảng 20%. 6 tháng sau chúng ta đi thử máu lại, các bác sĩ nhìn lại bà nó vẫn yếu, nhưng mà bây giờ nó yếu khoảng 30%. Thì quý vị thấy là nó đang tăng dần lên. Thì chức năng thận của chúng ta nó yếu đến độ 70-75% là bác sĩ phải cho chúng ta đi đặt hai cái đường ống, hai cái kim vào trong người của mình để chuẩn bị cho chúng ta lọc máu. Thì mình biết như vậy. Thế thì khi chúng ta biết được thận mình đã yếu 20%-30% rồi, bằng cách nào cũng được, quý vị phải nói bác sĩ mình tìm cách nào ngăn chặn nó lại bằng cách bồi bổ chức năng thận, tonify nó lên để cho thận nó làm việc trở lại, ngăn chặn nó lại không cho nó yếu nữa thì mới được. Chứ đừng có chờ cho tới 50%-60% rồi mới vội vàng đi chữa thì chậm mất rồi. Vẫn có thể được, nhưng mà tôi dùng cái từ là chậm mất rồi. Chính vì vậy cho nên khi biết được thận của mình yếu, chúng ta phải cố gắng, phải cẩn thận. Bằng cách nào cũng được, chúng ta phải giữ lại cái chức năng thận của mình, còn không thì đương nhiên là sẽ đi đến tình trạng dialysis, tức là lọc máu, cho cả nam lẫn nữ. Thì thông thường chúng ta nói chung, nam nữ chúng ta về vấn đề đường tiểu đều gặp giống như vậy. Thận yếu này nó có thể ảnh hưởng đến nam giới của chúng ta và đưa đến tình trạng đời sống gia đình nó không có tốt đẹp, mà dần dần nó mất đi cái đời sống hạnh phúc của gia đình đi. Thế thì nữ giới cũng vậy. Nữ giới chức năng thận cũng suy giảm vậy, chứ đâu phải chỉ có nam giới không đâu. Nữ giới chức năng thận cũng từ từ suy giảm đi. Nhất là bước vào thời kỳ chúng tôi gọi là thời kỳ menopause, thời kỳ mãn kinh. Quý vị nhớ như vậy. Phụ nữ bước vào thời kỳ mãn kinh thì đông y cho rằng là cái chức năng của thận nó đang giảm dần những cái hoạt động của nó, khi mà cái tiến trình suy thoái lão hóa nó đến với con người của mình. Cho nên cái chức năng thận nó giảm đi. Mà phụ nữ của chúng ta khi chức năng thận nó giảm như vậy, nó bị suy yếu đi đó, nó làm cho âm dương ở trong cơ thể của mình không còn quân bình nữa. Nó gây ra sự rối loạn. Và sự rối loạn này nó sẽ bắt đầu dây chuyền đến những cái organ, đến những tạng phủ khác, chứ không phải chỉ còn có thận không. Và lúc này là lúc mà nhiều những triệu chứng bắt đầu nó phát ra. Nó làm cho người phụ nữ gọi là không thể tưởng tượng được. Chính vì vậy mà khi bước vào thời kỳ menopause, thời kỳ mãn kinh, phụ nữ chúng ta gặp quá nhiều những cái triệu chứng. Có nhiều người thì họ đã chuẩn bị sẵn, cho nên bước vào thời kỳ này thì họ cũng biết nó như vậy, và họ vượt qua nó một cách cũng không đến cái nỗi khó khăn quá. Nhưng mà cũng có nhiều người đó bước vào cái thời kỳ này đó, họ bị căng thẳng, mà phải dùng cái từ là kinh hãi. Lý do phụ nữ bước vào thời kỳ mãn kinh, theo nền y khoa bây giờ thì họ cho rằng là cái lượng kích thích tố nữ, cái lượng estrogen của phụ nữ nó đang từ từ suy giảm đi, và nó gây ra cái tình trạng rối loạn. Bởi vì cái chất kích thích tố nữ này, những cái organ, những cái cơ phận đang cần đến cái chất này thì bây giờ nó không tiết ra được nữa. Nó đang giảm dần đi cho tới mức mình dùng cái từ là cạn kiệt, không tiết ra được. Thì khi nó không tiết ra được như vậy, những cái organ khác cần cái chất kích thích tố này thì không có. Cho nên nó bắt đầu nó dao động và nó gây ra nhiều cái tình trạng, gây ra nhiều những cái triệu chứng. Mà hầu như những người phụ nữ đi vào thời kỳ mãn kinh, họ nói rằng là khoảng chừng độ 6-70% phụ nữ cảm nhận được cái triệu chứng đầu tiên là hot flash, nóng bừng bừng lên. Bước vào cái thời kỳ này, phụ nữ chúng ta bị vào khoảng 35-40 triệu chứng, chứ không phải 1-2 triệu chứng đâu. Quý vị nhớ như vậy, 35-40 triệu chứng. Cho nên không phải ai cũng bị tới 35-40 triệu chứng, không có. Mỗi người chúng ta có thể bị 4-5 triệu chứng nó tấn công. Và có một số người chúng ta có thể lướt qua cái thời kỳ này không sao. Nhưng mà bên cạnh đó nó còn có những cái symptom, những cái triệu chứng mà chúng ta gọi là triệu chứng ngầm. Những cái symptom nổi nó tấn công chúng ta, bên cạnh có những triệu chứng ngầm nữa. Thì triệu chứng ngầm ai cũng bị chung. Triệu chứng nổi, hot flash chẳng hạn. Mặt nóng bừng bừng lên, lúc nào người cũng nóng nực chẳng hạn như vậy. Thường xuyên choáng váng, chóng mặt, nhức đầu, mệt mỏi, uể oải, không ngủ được chẳng hạn như vậy. Rồi hồi hộp, toát mồ hôi ra chẳng hạn như vậy. Tay chân bắt đầu tê, bị nâm chẳng hạn như vậy. Thì đây là những triệu chứng nổi chúng ta cảm nhận được. Bên cạnh đó, nó cũng ỷ phất vào vấn đề tâm lý nữa. Nó làm cho cái sự thay đổi tánh tình của người phụ nữ bỗng nhiên trở nên bực bội hay quạo hay cáu gắt, la rầy những cái chuyện rất là vô cớ với những người xung quanh của mình. Và một trong những cái nữa là tóc bắt đầu bị khô, da bắt đầu bị khô, bị nám chẳng hạn như vậy. Thì cái vấn đề mà tóc khô, da nám, da khô là vì cái nước nhờn nó không tiết ra ở dưới da được. Bước vào cái thời kỳ này, các tuyến nước nhờn nó giảm đi, nó bớt cái sự tiết ra chất nhờn đi, thì da bắt đầu bị khô, tóc bị rụng. Bên cạnh đó, âm đạo của người phụ nữ cũng thế. Chất nhờn nó cũng không tiết ra được giống như bình thường. Thì cái vấn đề hưng phấn nó mất dần đi. Cái đời sống vợ chồng nó cũng giảm dần đi. Nó cũng giống như phụ nam giới của chúng ta, khi mà chức năng thận bị suy yếu, nó cũng ảnh hưởng đến đời sống gia đình, nó cũng ảnh hưởng đến cái chuyện vợ chồng. Thì bây giờ nữ giới cũng vậy. Ngoài cái này ra, chúng ta biết rằng là cái sự mà đời sống gia đình nó không còn được hưng phấn là vì nhiều vấn đề. Những cái cơ nó co lại chẳng hạn như vậy, chất nhờn không tạo ra, đời sống không có thoải mái, rồi dễ bị viêm âm đạo vì cái kháng sinh tại chỗ nó không có còn nữa. Đây là những cái mà đương nhiên cũng sẽ xảy ra cho phụ nữ của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy rằng là bước vào thời kỳ menopause, thời kỳ mãn kinh thôi, y khoa Đông Phương cũng nhìn nhận đây là cái thời kỳ mà phụ nữ của chúng ta đang bước vào cái giai đoạn mà gọi là tình trạng thận đang từ từ suy yếu gây ra. Chính vì vậy mà nhiều những triệu chứng nó đến như vậy. Thế thì chúng ta có thể đề cập đến ngay là nếu bây giờ như vậy thì sự chữa trị như thế nào? Thì dưới cái nhìn của y khoa hiện đại bây giờ, các bác sĩ người ta cũng phải tìm kiếm để mà họ biết rằng là phụ nữ gặp nhiều cái khó khăn. Cho nên họ cũng quan tâm đến cái giai đoạn, cái thời kỳ menopause của phụ nữ. Thế thì họ quan tâm là một vấn đề, nhưng mà cái chuyện nó vẫn xảy ra. Cho nên các bác sĩ họ mới tìm một cái cách chữa mà y khoa nó gọi là SRT, tức là Hormone Replacement Therapy. Những cái loại thuốc mà các bác sĩ thường cho các chị em phụ nữ dùng trong cái thời kỳ này đó, chúng tôi gọi là chất kích thích tố nhân tạo, estrogen nhân tạo đó, tức là con người mình tạo ra để đưa vào bù đắp lại cái số lượng kích thích tố nữ mà cơ thể phụ nữ không tiết ra được, cho nó cân bằng. Những cái loại dù là thuốc uống chẳng hạn như là Prenpo, Primarine chẳng hạn như vậy, những loại thuốc rán, nó cũng là những cái chất hormone nhân tạo, những cái gel nó cũng là chất hormone nhân tạo. Thì tất cả những cái này nó cũng đều giống nhau thôi. Nó đưa vào trong cơ thể để bù đắp lại cái số lượng cái tố nữ phụ nữ đang mất dần đi. Nhưng mà một số các bác sĩ người ta nghiên cứu thì người ta lại thấy như thế này. Cái cách mà chữa trị mà bằng cái mà chúng tôi gọi là SRT như vậy đó, nó chỉ giúp cho phụ nữ giảm được những cái triệu chứng thôi. Nhưng mà bên cạnh đó thì lại quá nhiều những cái sai phất, những cái phản ứng phụ có thể gây ra cái tình trạng làm cho phụ nữ chúng ta bị ung thư. Nhiều lắm, ung thư vú, ung thư cổ, tử cung, ung thư màng, tử cung chẳng hạn như vậy. Cho nên các bác sĩ khuyên chúng ta bớt dùng. Thế thì riêng với lại công ty One Up của chúng ta, với dược thảo Estrotonic, chúng tôi đặt tên của nó là Trường Xuân Tố, hoàn toàn bằng dược thảo. Quý vị phụ nữ có thể dùng những cái loại dược thảo này ngay để cân bằng lại số lượng kích thích tố nữ trong cơ thể chúng ta, làm giảm đi những cái triệu chứng. Và nếu quý vị dùng, thí dụ quý vị đang gặp tình trạng bị hot flash, bị nóng bừng bừng lên, đang toát mồ hôi ra đầm đìa, tính tình bắt đầu thay đổi, bực bội, cáu giận chẳng hạn như vậy, quý vị chỉ cần dùng trong vòng 3-4 tuần thôi nó giảm ngay. Khi nó giảm đi rồi như vậy, quý vị vẫn có thể tiếp tục dùng. Dùng lâu dài nó giúp thêm từ từ cho làn da của chúng ta mượt mà ra, trắng trẻo ra, giúp cho trí nhớ chúng ta bớt đi, không có bị quên nhiều nữa. Và một trong những cái quan trọng nữa đó là nó vẫn có thể giúp thêm cho đời sống của gia đình nó tốt đẹp hơn. Vâng, thưa Thùy Linh.
Dạ vâng, rất là cảm ơn những cái chia sẻ hoặc là những cái dặn dò rất là cặn kẽ chu đáo của bác sĩ. Thật ra thì cái dược phẩm Trường Xuân Tố của bác sĩ đó là một tất cả là dược thảo. Quý vị có thể liên hệ cái số điện thoại 714-539-9777 để gặp trực tiếp bác sĩ tư vấn và có thể sử dụng cái dược thảo Trường Xuân Tố giúp cho cái sức khỏe của mình nó tốt đẹp hơn. Và đây là những cái đại lý của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện đến từ công ty Wonder Earth, vùng Arlington trong khu Phước Lộc Thọ, V Collection, A2Z Accessory, vùng Hotham City tại Ngọc Hằng Cosmetic, vùng Garland tại M&M Cosmetic, Sài Gòn Music Pure Water, Vân Thảo Cosmetic, Thùy Thúy Comestic, Quỳnh Nga Comestic, Hồng Nga Gift Shop, vùng Grand Prairie Pacific Pure Water số 1, Beauty Center, vùng Carrington tài trợ Việt Nam Plaza. Và một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ và chúc bác sĩ có một buổi chiều thật đầm ấm bên gia đình và người thân.
Cảm ơn Thùy Linh, cảm ơn tất cả quý khán giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc Thùy Linh và tất cả quý khán giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và mọi sự tốt đẹp, hạnh phúc.